Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư cái quyển Tỳ Luật Tỳ Kheo giới bổn là mới phát ở trên giới trường đó, quý vị lấy ra. Hôm nay tôi sẽ dạy trên cái cuốn đó. Nhưng mà trước khi vào bài đó, tôi cũng nói đôi lời về cái tinh thần của giới luật. Về tinh thần giới đó, quý vị thấy giới luật là những cái điều răn cấm có tính cách áp đặt chứ không phải là tình nguyện. Quý vị biết là trong kinh Ba Tạng của Đức Phật để lại, hoặc là chúng ta nói là Ba Tạng là kinh, luật và luận, phải không? Đó gọi là Ba Tạng, là ba cái kho tàng quý báu của Đức Phật á. Thì kinh và luận đó là dùng chung cho tại gia và xuất gia. Kinh nào hoặc là bộ luận nào người xuất gia đọc được, người tại gia cũng đọc được, cũng đều nghiên cứu chung. Thì cái đó là cái bộ phận dùng chung hết. Nhưng mà riêng về cái phần luật tạng đó thì chỉ riêng cho giới xuất gia, người tại gia không có được tham dự. Và cũng riêng khu biệt từng cái cương vực. Thí dụ như sa di không được quyền nghe luật của thức xoa hoặc là nghe luật của tỳ kheo. Tỳ kheo á thì được quyền nghe luật của thức xoa và sa di, nhưng mà cái người sa di hoặc là năm giới thì không được nghe luật của cái bậc trên. Nó có cái tính cách ngăn cấm và nó có cái tính khu biệt như thế. Vì sao? Vì đây là những cái việc có tính cách riêng tư. Và nhất là chúng ta gọi là những cái giới hạn hoặc là những cái cấm chế ở trong nhà mà Đức Phật á dạy cho hàng đệ tử á, thì cũng kiểu như là ở ngoài đời mà chúng ta gọi là đóng cửa dạy con, thấy chưa? Cái giới luật này á không có phổ biến ra cho người ngoài, không phổ biến ra cho giới cư sĩ. Và chúng ta khi thọ cụ túc giới rồi, nghĩa là chúng ta đã đầy đủ những cái tính chất, đầy đủ những cái khả năng. Cho nên Đức Phật cho tham dự rộng rãi, hiểu biết rộng rãi tất cả những cái bộ luật của thức xoa, của sa di và của ngũ giới. Và cái thứ lớp nữa là thường á thì đáng lẽ khi mà chúng ta thọ giới tỳ kheo rồi, 2 năm sau mới thọ giới Bồ Tát. Bởi vì giới tỳ kheo đó gọi là giới thanh văn. Nó có một cái tên nữa. Giới tỳ kheo gọi là giới thanh văn. Còn giới Bồ Tát là giới, ta gọi đó là Bồ Tát giới, là đại thừa giới. Còn tỳ kheo là tiểu thừa giới. Vì sao gọi là thanh văn? Vì nó có tính cách tự lợi nhiều hơn là lợi tha. Những cái giới của tỳ kheo đó thì là để cho kiện toàn cái nhân cách của mà riêng cá nhân thôi, đúng không? Đó, nó không có tính cách là đặc biệt vì quần chúng. Chúng ta giữ giới tỳ kheo vì chính cái bản thân của mình nhiều hơn. Đó, cho nên gọi là tính cách giới thanh văn hoặc là giới tiểu thừa. Và sau khi chúng ta kiện toàn cái tư cách riêng của mình rồi đó, thì mới tiến tới giới Bồ Tát là giới Đại Thừa, là giữ giới vì lợi ích chung cho mọi người. Cho nên đó, thường ngày xưa đó thì các vị đó cho thọ giới tỳ kheo rồi 2 năm sau mới cho thọ giới Bồ Tát thì nó đúng hơn, là bởi vì chúng ta đủ cái tư cách thanh văn, đủ tư cách tỳ kheo rồi. Thời này bởi vì một lần thọ giới thấy nhọc nhằn, cho nên phương tiện ta gọi là khai phương tiện cho quý vị thọ một lần. Nhưng mà cái điều đó phải hiểu rằng không đúng pháp. Cho nên khi mình học hoặc mình làm cái gì á, cái gì đúng pháp thì mình biết, mà cái gì mình làm không đúng pháp mình cũng biết, phải không? Thật ra tôi nói cái điều này để cho quý vị biết rằng khi mà chúng ta thọ giới thì nếu mà chúng ta thọ giới tỳ kheo xong thọ giới Bồ Tát liền, cái đó là không đúng pháp. Các vị nói như thế, và chúng ta cũng có những cái phải chăm trước, cũng giống như kiểu mà ăn phi thời vậy đó, phải không? Thì mình phải biết là mình làm cái gì nó phù hợp với cái tinh thần giới luật hoặc không phù hợp. Thì cái này nó cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà mình biết cái tính cách giới tỳ kheo với tính cách của giới Bồ Tát á, hai cái nó trái ngược nhau ghê lắm. Hai cái phạm vi nó trái ngược nhau ghê lắm. Cũng giống như là thí dụ như trong giới tỳ kheo có những cái cương vị chỉ dạy mình không được phạm, nhưng mà bên giới Bồ Tát thì mình có quyền làm cái điều đó. Chẳng hạn vậy, bên giới Bồ Tát mình có thể phạm cái điều đó vì cứu mạng người, vì lợi ích chung, mình có thể phạm những cái giới mà bên tỳ kheo không cho phạm. Đó là nói sơ khởi. Tôi cũng muốn kể lại ngày xưa những cái giới tràng của Trung Hoa ngày xưa mở trong núi, hoặc thời của ngài Hư Vân, thời của các vị cao tăng Trung Hoa đó. Thì quý vị biết một cái giới tràng đó quý vị, các ngài mở khoảng chừng 1 tháng trời, tập họp giới tử. Rồi giới sư với giới tử cùng sám hối trước khi thọ giới, ít nhất là cũng phải 1 tuần lễ, chứ không phải ào ạt vô một cái thọ giới liền, đúng không? Đó. Không có khảo hạch, không cần phải khảo hạch, nhưng mà giới sư và giới tử phải cấm túc ở trong cái đàn giới, trong cái đàn tràng đó, thí dụ trong một khu vực núi vậy đó. Kể để cho quý vị cũng có một cái khái niệm về cái tính cách của xưa và nay. Trong cái khu vực núi đó kết giới tràng rồi thì giới tử và giới sư ở hẳn trong đó, không được đi ra ngoài, không được ra ngoài phạm vi của cái đại giới. Rồi trong đó để làm gì? Nhốt lại để làm gì? Để cho thân tâm thanh tịnh, không duyên theo bất cứ một cái việc gì khác. Người ta chuẩn bị một cuộc thọ giới rất là quan trọng, không cho cái tâm của giới tử và giới sư nhớ nghĩ gì cái việc gì khác ngoài cái giới tràng, ngoài cái cương vị mà mình đang lãnh thọ đây. Ở trong đó thanh tịnh, hoặc là tụng kinh niệm Phật, hoặc là ngồi thiền sám hối. Coi như là rửa sạch, súc sạch thân và tâm. Khoan 1 tuần lễ, sau đó đó giới sư mới đăng đàn truyền giới pháp. Truyền giới xong rồi, giới tử phải ở lại giới tràng để tụng giới và học giới, không cho đi về, đúng không? Đó. Ở lại trong giới tràng đó, sa di thì tụng, Sa di, tỳ kheo thì tụng luật tỳ kheo. Và sau khi tụng để cho biết những cái giới tướng mình đã lãnh thọ rồi thì ở lại học luôn. Bởi vì các vị nói như thế này, nếu mà trong nửa tháng mà cái người giới tử mà thọ giới hoặc sa di hoặc thức so tỳ kheo không được học giới. Học có nghĩa là gì? Biết cái giới tướng mà mình lãnh thọ đó, đúng không? Biết giới tướng mà mình lãnh thọ mà không được học đó, thì gọi là bị mất giới. Trong vòng nửa tháng không học, không đọc, không tụng thì bị mất giới. Cho nên cái hình thức mà học lại giới bổn tỳ kheo ni của chúng ta đó là một cái hình thức học và tụng đọc, ghi nhớ những cái điều mình mới thọ giới. Bởi vì lợi dụng trong cái thời gian này, cái tâm tư của mình nó còn giống như là một cái tờ giấy trắng vậy đó, trong sạch hoàn toàn, vứt hết tất cả những cái duyên tạp nham, chỉ nghĩ đến giới pháp mà thôi. Tâm mình thanh tịnh để khắc in cái giới tướng, cái điều chỉ dạy của chư Phật đó. Thì như vậy đó, cái tổ chức ngày xưa nó rất là trang nghiêm, quý vị thấy. Cho nên đó, mỗi khi mở một cái giới tràng như vậy thì cái vị hòa thượng, cái vị mà đứng ra tổ chức đó là phải chuẩn bị đầy đủ thức ăn, gạo, muối, thực phẩm hoặc là đàn việc đem lên, chở lên núi cúng dường cho một cái giới tràng như thế trong khoảng vòng một tháng. Có nơi mà kỹ hơn, người ta ở luôn 3 tháng coi như là kiết hạ luôn. Quý vị thấy thì như vậy nó rất là thanh tịnh, phải không? Đó là ngày xưa. Bây giờ thì mình thấy cái ấn tượng nó không được như vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng mừng là chúng ta đã được tham dự trong hàng ngũ của những người còn được nghe lại giới pháp của Phật.